Và sau cùng là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc phụ trách. Xin mời chị Thanh Trúc.
Với bao tà áo xanh đầy mùa thu, hoa lá tàn, hàng cây đứng hờ.
Nhạc phẩm Gợi Gió Cho Mây Ngàn Bay của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh với tiếng hát của Nguyễn Văn Lộc hay Lộc Vàng, người một đời đam mê gắn bó với nhạc vàng, từng bị cấm hát ở miền Bắc và bị cấm, bị liệt vào dạng văn hóa đồi trụy suốt hai thập niên đầu sau 1975 ở miền Nam.
Gợi gió cho mây ngàn bay.
Tôi sinh ra lớn lên ở Hà Nội, bạn đang gọi tôi là Lộc Vàng vì ngày xưa là tôi mê nhạc vàng, tôi hay hát nhạc vàng. Nhạc vàng là cái dòng nhạc từ trước năm 1954. Đất nước Việt Nam là một nước thì những nhà nhạc sĩ Việt Nam sáng tác những nốt nhạc, những lời văn quý như vàng, cho nên ở Việt Nam người ta đặt tên cái dòng nhạc đó là dòng nhạc vàng. Đấy là dòng nhạc trữ tình của Việt Nam. Ví dụ như những tác phẩm của ông Văn Cao này, ông Đoàn Chuẩn Từ Linh này, Nguyễn Văn Khánh này, của ông Nguyễn Văn Tý này, của ông Đặng Thế Phong này, của ông Châu Kỳ này, kể cả Phạm Duy nữa. Đấy, mà người ta gọi là nền tân nhạc cũng là đúng.
Năm 1965, ba cậu thanh niên cùng mấy nhạc vàng Thành, Toán Xồm và Lộc Vàng gặp nhau.
Anh Toán Xồm thì nhiều tuổi hơn tôi, sinh năm 1932. Còn anh Thành thì sinh năm 1944, hơn tôi một tuổi. Ba anh em đều thích đàn, thích hát, tập trung với nhau thành một tốp ba người, cứ đóng cửa hát nhau ở trong nhà. Càng hát nhạc ngày xưa thì bạn bè ai thích nghe thì đến. Hát giấm mắt rúi, hát không cho hàng xóm nghe, thậm chí như là một bao thuốc lá, một ấm trà ngồi có thể hát thâu đêm đến sáng được.
Bởi cái duyên nợ ba sinh với nhạc vàng, năm 1968, cả ba anh em bị bắt và bị nhốt tại hỏa lò. Cho đến năm 1971 thì mới được mang ra xét xử tại tòa án thành phố Hà Nội.
Họ bảo bọn tôi là phản động, tuyên truyền văn hóa trị lạc của chủ nghĩa đế quốc, chống lại chính sách của nhà nước, phá hoại nền văn hóa của chủ nghĩa xã hội. Và người ta cũng nghi là bọn tôi là ăn lương ở trong miền Nam, cho bọn tôi tung tiền để cho bọn tôi ăn chơi.
Kết quả, ông Toán Xồm bị kêu án 15 năm tù, cộng 5 năm mất quyền công dân. Ông Lộc Vàng 10 năm tù, cộng 4 năm mất quyền công dân. Ông Thành 5 năm tù và 3 năm mất quyền công dân. Năm 1973, sau khi Hà Nội ký kết Hiệp định Paris thì cả ba được giảm án.
Người ta giảm cho anh Toán Xồm 3 năm, tôi thì họ giảm 2 năm, anh Thành thì giảm 1 năm rưỡi. Tức là có trong văn bản Hiệp định Paris 73 là Ủy ban Quốc tế có trách nhiệm giám sát đáp ứng tù nhân của giữa hai miền. Nhưng mà miền Nam họ làm, miền Bắc họ không làm, họ giảm án cho bọn tôi thôi, chứ không cho Ủy ban Quốc tế giám sát. Cuối cùng tôi ở 8 năm tôi về, anh Toán Xồm ở 12 năm, còn anh Thành thì ở 3 năm 6 tháng về.
Buồn nhất và đau nhất không chỉ là những năm dài tù tội đối với những thanh niên trót yêu nhạc vàng, mà còn là cái chết thương tâm của ông Toán Xồm, tên thật là Phan Thắng Toán.
Cuộc đời anh là bi thảm nhất. Sau khi về thì anh Toán Xồm mất hết nhà cửa, thế là anh ngủ về hè và cuối cùng chết ở về hè. Mà cái ảnh tôi châm thuốc lá cho anh là tôi treo ở quán cà phê của tôi, nên nhiều người chụp đưa lên mạng. Sáng 30 tháng 4 năm 1994 thì anh Toán chết phòng phèo ở về hè ngay ngoài đường ấy. Chết năm 94 là anh 62 tuổi.
Từ Paris, nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả tập truyện Đêm Giữa Ban Ngày, cho Thanh Trúc biết ông Lộc Vàng là bạn tù của ông ở trại Phong Quang ngày trước.
Cái này thì nó buồn cười. Nó phải xuất phát từ cái đầu cực kỳ ngu xuẩn thì mới làm như vậy. Những người như là anh Toán Xồm hay là anh Lộc Vàng mà bị bắt lên và ở tù cùng với chúng tôi đi thì chúng tôi chỉ lấy làm lạ là tại sao họ có thể làm một cái việc phi lý đến như vậy được mà lại có cả tòa án xử. Chứ còn như chúng tôi thì không có tòa án xử, người ta cứ bỏ vào tù. Và khi nào hỏi là canh định giam chúng tôi đến bao giờ thì họ chỉ tay lên trời, nếu lúc đó đứng ở ngoài trời và nếu không ở trong nhà ấy thì họ chỉ tay lên trần và nói rằng cái này là ở trên, chứ chúng tôi không biết.
Chuyện yêu và hát nhạc vàng đến phải đi tù như những người mang trọng án đã gây chấn động một thời ở Hà Nội. Nhạc sĩ tài danh Tô Hải hiện đang sống ở Paris từng ghi lại chuyện này trong tác phẩm Hồi Ký Một Thằng Hèn của ông. Một nhà báo độc lập là ông Trần Ngọc Quang từ Hà Nội vào sống ở Nha Trang, nói với Thanh Trúc.
Tiếng Nhật mà nó đi vào lòng người Việt Nam. Bọn tôi lúc trẻ bắt đầu vào đại học là cái vụ của anh Ngọc Vàng là đã ở Mỹ rồi lên rồi. Suy luận ra thì một cái chế độ mà nó cứ theo cái quan niệm tuyên truyền những cái bài hát nó đi vào lòng người như vậy thì là nó ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của những người cộng sản. Coi đấy là tội phạm thì đấy là một cái quan điểm tiến điểm của họ. Nó không thể nào mà có thể hội nhập được với ý thức của nhân loại. Cuốn nhật ký của một thằng hèn thì anh có lại nhắc lại cái vụ án như vậy rồi nó hằn sâu vào trong ký ức của mỗi người Việt. Cho nên lịch sử Việt Nam thời đại là một cái lịch sử đau thương nhục nhã bởi những cái lề thói nắm quyền của cả một cái chế độ mà người ta coi thấy là một cái quyền lăng vô hạn.
Thế rồi, từ những quy định ngặt nghèo và những cấm đoán khắc khe như tận diệt văn hóa đồi trụy, tiêu hủy tàn dư đế quốc, giữa thập niên 90 trở về sau, Nhạc Vàng gần như được cởi trói, và giữa lòng Hà Nội, bên cạnh một số quán cà phê hiếm hoi mang dư vị nhạc tiền chiến, quán Lộc Vàng ven Hồ Tây cũng góp mặt một cách khiêm tốn nhưng bền bỉ. Tại đây, mỗi tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy, người từng bị tù 46 năm xưa, nay là nghệ sĩ Lộc Vàng, với mái tóc ngả màu theo năm tháng, đêm đêm say đắm mà trang trọng, thả hồn và trải từng lời ca đẹp như thơ, như mơ, vào lòng người thưởng ngoạn. Những bài ca ngày xưa, những tiếng hát bây giờ ở cà phê Lộc Vàng gợi nhớ một thời thanh xuân lãng mạn trước chiến tranh. Khi người thưởng thức suy gẫm về giá trị của dòng nhạc trữ tình mà ông Lộc Vàng cho là đã ngấm vào máu của ông và bạn hữu.
Sau 75, tất cả những cái băng đĩa ở miền Nam, tất cả những các bản nhạc đó tràn ngập ra ở miền Bắc. Và mãi đến năm 97, nhà nước Việt Nam này người ta mới khôi phục lại cái dòng nhạc đó. Người ta lại ca ngợi, lại tôn vinh cái dòng nhạc đó. Cho đến ngày hôm nay thì chính bản thân những cái dòng nhạc vàng đó, nhà nước người ta gọi là nhạc tiền chiến. Và người ta còn bảo là di sản văn hóa của dân tộc. Tất cả những thứ đó nó đã nuôi dưỡng cái tâm hồn, nuôi dưỡng được cái tình cảm và nuôi dưỡng được cái trí tuệ và cái tình người của bọn tôi mới có được những ngày hôm nay.
Nhưng đó là sau nhiều lần mở quán cà phê hát nhạc vàng mà bị cấm cản, thì cuối cùng cà phê Lộc Vàng mới ra đời và trụ được 8 năm ở một Hà Nội đang phát triển một cách hối hả. Nghệ sĩ Lộc Vàng chia sẻ.
Tôi mở quán cà phê không phải lần này lần thứ nhất mà lần này lần thứ tư rồi. Năm 91 tôi mở một quán cấm, 94 mở một quán cấm, 97 mở một quán cấm, 3 lần tôi mở cũng đều mất trắng hết. Cuối cùng mãi 2008 tôi quyết tâm gây dựng lên một cái quán cà phê đẹp trên Hồ Tây này. Thời điểm này là nhà nước bung ra, chính những cái dòng nhạc tiền chiến này, nhà nước lại ca ngợi. Tôi tồn tại được 8 năm trời rồi. Nhưng trong 8 năm này, tôi lỗ vốn là mấy tỷ đồng thì tôi bán sạch hết cả nhà cửa để tôi chấp nhận bù lỗ để tôi mở một quán cà phê. Tôi gây dựng lại một cái nền âm nhạc của Việt Nam. Và tôi cũng chỉ nhìn mê hát thì tôi mở quán ra để tôi được hát, để cho tất cả những người nào yêu thích cái dòng nhạc xưa đến quán của tôi thưởng thức. Và tôi hát, tôi bảo vệ đúng cái gốc của những cái bản nhạc đó.
Đêm tân xuân, hương như say mê, chuông reo ngân, ngọc sơn sao.
Sức cuốn hút của quán cà phê Lộc Vàng như thế nào được chủ nhân của nó trình bày.
Dòng nhạc này là dòng nhạc trí thức của những người Việt Nam. Người già bản thân người ta đã có tâm hồn và đã có trí tuệ và người ta yêu thích cái dòng nhạc này thì không nói làm gì. Còn cái lớp trẻ, tôi bảo là tất cả cái lớp trẻ mà đã đến quán tôi đã tìm và đã hiểu được những lời văn sâu sắc, những cái nét nhạc mượt mà và những cái tình cảm chứa đọng của con người. Những lớp trẻ đó tôi đánh giá là nó có trí thức, nó có ý thức, có tâm hồn. Bây giờ các cháu đến tìm hiểu nhiều lắm.
Còn trẻ mà thấm thía và say mê nhạc vàng để rồi trở thành người chuyên hát nhạc vàng thì không ai hơn được Hồng Hải, hiện là ca sĩ thường trực của cà phê Lộc Vàng.
Hồng Hải là sinh năm 78, sinh ra thì đã hết tiếng Thanh rồi. Hồng Hải đi hát từ lúc còn rất là nhỏ, sinh hoạt ở khu văn hóa. Năm 17 tuổi khi mà có một cái duyên nó không hiểu với nó, hình như nó từ trong máu thịt của mình ấy. Hát dòng nhạc trữ tình và dòng nhạc vàng này thì nghe thấm thía lắm, tự nhiên nó cũng ngấm vào trong máu của mình thôi. Và cứ thế là theo đuổi là hát cái dòng nhạc này thôi, cộng theo với cả biết chú Lộc, biết được về cái cuộc đời của chú, cùng hát với chú ở trên quán thì lại cũng được ảnh hưởng rất là nhiều ca khúc mà nếu mà ở cái lứa tuổi không này thì không thể biết được. tất cả những ca khúc mà ngày xưa bị cấm thì bây giờ lại đang hát ở trên truyền hình. Những cái ca khúc này nó đi vào tình yêu về đời sống của từng người một. Theo như cá nhân Hồng Hải nghĩ thì chắc là do cái thời cuộc, do vì là đất nước và hai miền chia cách rồi là xảy ra chiến tranh. Thế cho nên có thể là hát những cái ca khúc này thì nó làm trùng lòng xuống. Cái thời bây giờ thì là không thể đúng rồi. Đấy là theo như một người trẻ như Hồng Hải cảm nhận như thế.
Theo nhận xét của ca sĩ Hồng Hải, khách đến cà phê Lộc Vàng khá là đa dạng. Người lớn tuổi đương nhiên là đông, mà người trẻ cũng không thiếu. Đặc biệt cả những người xa xứ về thăm quê hương và kể cả người ngoại quốc. Điều này được ông Lộc Vàng xác nhận.
Có những người khách người quốc tôi đến tôi hỏi người ta, thì người ta bảo là người ta không biết tiếng, nhưng mà ta nghe giai điệu người ta thích. Thì cũng giống như tôi, tôi nghe nhạc Mỹ tôi biết tiếng Mỹ đâu. Thế nhưng mà tôi nghe giai điệu, nghe ca sĩ hát hay, thì tôi vẫn mê.
Một người khách thường trực của quán cà phê Lộc Vàng, ông Lê Đắc Long nói rằng ông thích không gian văn nghệ đầm ấm và thân mật của quán cà phê, cũng như đồng cảm với tình yêu mà ông Lộc Vàng dành cho nhạc vàng.
Dòng nhạc này là tôi thích từ xưa, chứ không phải tôi là người Hà Nội mà tôi thích. Cùng một ý và cùng một sở thích là thích, chứ phải là cứ người Hà Nội là thích đâu. Quán của anh Lộc ấy là một quán bình thường ở Hà Nội. Chúng tôi đến quán thứ nhất là chúng tôi thích nghe những cái lời bài hát, chứ còn... bọn tôi với cái xã hội chủ nghĩa ấy, thì được đào tạo như nhau, nhưng mà con người vẫn là con người. Tôi thì may mắn là được vợ cũng thích nghe cái đồng nhạc này. Mình cảm tưởng những cái bài hát là có mình trong đó, có vợ mình ngày xưa yêu đương như thế nào. Chứ còn nói xin lỗi chị, cái đồng nhạc cộng sản tôi không bao giờ nghe. Chúng tôi thích những cái gì về tâm hồn, về những vui buồn sướng khổ đúng tâm hồn của mình. Cứ mỗi tối nào thì vợ chồng tôi lên đấy uống cà phê là phụ, nhưng mà gặp bạn bè, gặp anh em, anh em là chính.
Quý thính giả có đồng ý với Thanh Trúc là có những người dẫu ít ỏi như ông Lộc Vàng hôm nay không chỉ nhờ giọng ca để có thể say sưa hát ngày này qua ngày khác những nhạc phẩm lừng danh của những đoàn chuẩn Từ Linh, Văn Cao, Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Khánh, Phạm Duy, vân vân, mà còn làm cho những ca từ tuyệt vời bay cao, bay xa và thăng hoa trong cảm xúc rất đổi chân thật và rất đời. Thanh Trúc kính chào tạm biệt và sẽ trở lại với quý vị tối thứ năm tuần tới.